Chương 747, kế hoạch của Minh Tôn và khai tịch giả. Vì vậy, Tề Chiếu chỉ nhận được truyền thừa lực lượng thân thể của Minh Tôn mà thôi, mà kỳ thực là năm xưa, khai tịch giả với Minh Tôn cũng chỉ có tu vi Thiên Tôn đỉnh phong. Tuy nhiên, do âm mưu to lớn của họ nhằm đạt được Vĩnh Hằng, mặc dù cùng là Thiên Tôn đỉnh phong, nhưng cả về sức chiến đấu, thần thông hay lý giải đối với đạo, họ đều vượt xa các Thiên Tôn đỉnh phong hiện tại. Do đó, mặc dù chỉ nhận được truyền thừa lực lượng thân thể của Minh Tôn, Tề Chiếu vẫn đạt được sức mạnh vượt xa các Thiên Tôn đỉnh phong hiện tại. Sau khi Tề Chiếu sử dụng Minh Thần Biến, toàn bộ lực lượng truyền thừa được giải phóng, bắt đầu cải tạo cơ thể hắn. Tuy thân hình Tề Chiếu không thay đổi, nhưng cơn cốt, huyết nhục bên trong đã hoàn toàn rực rỡ, hẳn lên. Biểu hiện rõ ràng nhất là trên trán Tề Chiếu mọc ra hai chiếc sừng, dài uốn lượn, phủ kín hoa văn thần bí đen kịt. Có thể nói, ngoại trừ tướng mạo và hình thể, Tề Chiếu giờ đây hoàn toàn là Minh Tôn thứ hai. Đây chính là sức mạnh của Minh Tôn ư, thật mạnh mẽ. Nhìn hai tay của mình, Tề Chiếu thực sự không thể tin nổi. Là Thiên Tôn đỉnh phong, nhưng chênh lệch về sức mạnh giữa hắn và Minh Tôn lại lớn đến vậy. Ngay khi Tề Chiếu hoàn thành Minh Thần Biến, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên ngẩn người. Sau đó trong cơ thể hắn, một cỗ lực lượng thần dị bị đánh thức bởi khí tức do Minh Thần Biến của Tề Chiếu tạo ra. Khi lực lượng này thức tỉnh, Lục Nhĩ Mi Hầu không thể kiểm soát và tiến vào trạng thái giáp hóa. Lục Nhĩ Mi Hầu hoàn thành khải hóa, lực lượng thức tỉnh trong cơ thể rốt cục được áp chế, nhưng chỉ là tạm thời. Khi Tề Chiếu bắt đầu vận dụng lực lượng thân thể Minh Tôn phong ấn trong cơ thể Lục Nhĩ Mi Hầu, đột nhiên giãy giụa dữ dội. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng vì cổ lực lượng kia và sự tấn công điên cuồng của phong ấn khải hóa mà toàn thân chảy máu. Tế đạn mà Sích Quân tìm được năm xưa sau khi kích hoạt cấm chế phong ấn bên trong tự động bay đi. Tuy nhiên, nó không bay xa được bao lâu đã bị một người mặc áo bào đỏ bắt được. Sau đó, người này không ngại xa xôi vạn dặm đến bản cổ giới và phong ấn nó vào cơ thể Lục Nhĩ Mi Hầu. Nói đến đây, hẳn các vị cũng đã biết, phong ấn trong cơ thể Lục Nhĩ Mi Hầu chính là linh hồn Minh Tôn, linh hồn chân chính. Do vậy, trong thời gian lục quốc chiến, do sự biến động cảm xúc mạnh mẽ của Lục Nhĩ Mi Hầu, phong ấn bị kích hoạt, linh hồn Minh Tôn mới có thể lộ diện. Cũng chính vì vậy mà người áo bào đỏ xuất hiện. Về phần người áo đỏ kia rốt cuộc là ai, đến nay vẫn chưa ai biết được. Lúc này, bị lực lượng Minh Thần Biến của Tề Chiếu dẫn dắt, linh hồn Minh Tôn trong cơ thể Lục Nhĩ Mi Hầu bắt đầu điên cuồng tấn công phong ấn. Đây vốn là kế hoạch của Minh Tôn. Sau khi cùng khai tịch giả bày ra sự kiện kinh thiên đình động địa, Minh Tôn và khai tịch giả lại xảy ra đại chiến do bất động trong việc phân chia chiến lợi phẩm. Tuy nhiên, do khai tịch giả đã có chuẩn bị từ trước, nên khi đại chiến vừa bắt đầu, chiến lợi phẩm đã bị khai tịch giả giấu đi. Do đó, trên thực tế, cuộc chiến giữa khai tịch giả và Minh Tôn chỉ tranh đoạt một thứ duy nhất. Sau một thời gian chiến tranh dai dẳng, cả hai gần như cùng lúc phát hiện ra sự tồn tại của một người thứ ba, chính là người đã châm ngòi cho mối bất hòa giữa họ. Người thứ ba này đã gieo rắc hiểu lầm và nghi ngờ giữa hai người, dẫn đến thảm họa chiến tranh toàn vũ trụ siêu cấp, thậm chí khiến cả vũ trụ bị hủy hoại. Sau khi phát hiện dấu vết của người thứ ba, Minh Tôn và khai tịch giả đều suy nghĩ cẩn thận. Tuy nhiên, lúc này đã quá muộn, đại chiến đã kéo dài quá lâu, cả hai bên đều đã tổn thương nặng nề, hận thù giữa họ đã quá sâu sắc, không thể nào hóa giải. Do đó, việc họ tuyên bố tất cả chỉ là hiểu lầm và ngừng chiến là điều không thể xảy ra. Hơn nữa, sau khi biết được sự thật, họ coi đây là manh mối để điều tra. Cuộc điều tra càng đi sâu, họ càng kinh ngạc và phẫn nộ trước âm mưu của người thứ ba. Lúc này, họ mới nhận ra sự ngu xuẩn của bản thân và thời gian eo hẹp còn lại. Nếu tiếp tục chiến đấu, kết cục cuối cùng chỉ là đồng quy vô tận và người thứ ba sẽ là kẻ được lợi. Vì vậy, cả hai gần như cùng lúc bắt đầu thực hiện kế hoạch. Một mặt, họ tìm cách kết thúc cuộc chiến tranh vô nghĩa này, mặt khác, hoặc họ cố gắng ngăn cản đối phương để chiếm lấy chiến lợi phẩm cho riêng mình. Khai tịch giả mặc dù biết vị trí của chiến lợi phẩm, nhưng không dám lấy hoặc hấp thu nó, vì chỉ cần nó xuất hiện, người thứ ba chắc chắn sẽ phát hiện. Chiến lợi phẩm này vốn thuộc về người thứ ba, do đó rất có thể nó sẽ bị mất nếu khai tịch giả cố gắng chiếm đoạt. Vì vậy, khai tịch giả giả vờ chết, hy vọng hạ thấp cảnh giác của người thứ ba, và sau đó sử dụng phương pháp sống lại bí mật để lấy chiến lợi phẩm. Khi đó, hắn sẽ trở thành kẻ vĩnh hằng duy nhất trong vũ trụ này, không còn lo sợ bất kỳ ai, kể cả người thứ ba, kể cả mọi người kẻ thứ ba. Minh Tôn cũng có kế hoạch tương tự như khai tịch giả, nhưng phức tạp và bí ẩn hơn. Khai tịch giả có kế hoạch phục sinh đầy rẫy những thủ đoạn tinh vi, trong khi Minh Tôn lại trực tiếp hơn. Tuy nhiên, Do Minh Tôn không biết chiến lợi phẩm được giấu ở đâu, hắn cần lập kế hoạch cẩn thận để sống lại đúng lúc chiến lợi phẩm xuất hiện và giành chiến thắng trong cuộc tranh giành ba người. Kế hoạch phục sinh của Khai Tịch Giả vô cùng tỉ mỉ, cái chết bí ẩn. Khai Tịch Giả phải chết trong bí mật hoàn toàn, tránh để lộ manh mối cho bất kỳ ai. Sau khi trận chiến thượng cổ kết thúc, hắn âm thầm chết đi và tách linh hồn khỏi thân thể, tách hồn ba lần. Linh hồn của Khai Tịch Giả được tách thành ba phần, linh, hồn và phách. Linh hồn được đặt trong diệt thế cửu đầu xà để bảo tồn trạng thái sống động nhờ năng lực tiến hóa độc đáo của loại rắn này. Hồn và phách được dung hợp để lưu giữ ký ức và ý thức của Khai Tịch Giả. Sau đó được giao cho Sích Quân Tử Lăng. Thích Nghi không có linh hồn, mục tiêu của Khai Tịch Giả là linh hồn của hắn có thể tồn tại độc lập mà không cần linh hồn. Sau khi hoàn thành việc tách hồn, hắn bắt đầu kế hoạch phục sinh. Kế hoạch phục sinh của Minh Tôn đơn giản hơn cái chết dàn xếp. Trong trận chiến thượng cổ, Minh Tôn giả vờ thất bại và mua chuộc chiến viên đan dược, chiến là chiến gã chấp pháp giả hiện tại để họ giết chết mình vào thời điểm quyết định. Tuy nhiên, đây chỉ là cái chết giả để Minh Tôn có thể thực hiện kế hoạch phục sinh. Truyền thừa, Minh Tôn chia tách lực lượng thân thể và linh hồn của mình, truyền cho hai người khác nhau. Khi chiến lợi phẩm xuất hiện, hai người này sẽ được vận mệnh dẫn dắt đến với nhau và hợp nhất, giúp Minh Tôn sống lại, tách hồn âm thầm. Trong kế hoạch của Minh Tôn, người được truyền thừa linh hồn của hắn sẽ vô thức tách hồn ra trong một thời gian dài, biến linh hồn thành hồn phách để dễ dàng dung hợp với chiến lợi phẩm và đạt được sự vĩnh hằng. Tuy nhiên, cả hai kế hoạch của Minh Tôn và Khai Tịch Giả đều thất bại, không chỉ vì âm mưu của người thứ ba phá hoại, mà còn vì lòng người thay đổi sau khi họ chết. Chiến viên đang dược biến thành những kẻ thống trị đầy tham vọng, mưu đồ thống trị vĩnh viễn vũ trụ. Sức quân trở thành người bảo vệ trung thành nhất cho vũ trụ, thề sẽ bảo vệ hòa bình. Minh thần quân, một bộ phận trở thành chấp pháp giả, một bộ phận khác âm thầm mưu đồ sống lại Minh Tôn. Các thế lực khác thành lập vô số thần quốc, thế giới cao cấp và dường như không muốn tham gia chiến tranh nữa. Vì vậy, cho đến nay, Khai Tịch Giả và Minh Tôn vẫn chưa thể hoàn toàn sống lại.